Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thành Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Tu Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 19 tháng 6, 2019. Washington lại phải thay Bộ trưởng Quốc phòng đúng vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran. Báo chí chính thống Bắc Triều Tiên đăng bài của Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi chế độ Kim Jong-un một ngày trước khi ông Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng. Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Bắc Triều Tiên trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc muốn có thêm lá bài mặc cả. Mục theo dòng thời sự, những điều không thể đảo ngược nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải chia tay với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan vì nhân vật này thông báo từ chức vì lý do gia đình. Tổng thống Trump đã chọn đương kim Bộ trưởng Lục quân Mark Esper tạm thời giữ chức quyền Bộ trưởng. Việc thay đổi lãnh đạo gầu lắm góc diễn ra đúng vào lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công các tàu dầu trên biển Oman. Từ San Francisco, thông tín viên Eric DeSan tường trình.
Il est malheureux de voir exhumer une situation familiale ancienne et douloureuse, tweet Patrick Shanahan.
Thật đáng tiếc khi thấy chuyện đau buồn trước đây của gia đình bị khơi lại như vậy. Ông Patrick Shanahan đã viết như vậy trên mạng Twitter khi thông báo từ chức. Trên nguyên tắc, trong vài ngày tới, quyền Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được Thượng viện biểu quyết chuẩn y việc bổ nhiệm làm lãnh đạo lầu năm góc. Nhưng trước khi Shanahan ra điều trần, kết quả thẩm tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI về quá khứ của quyền Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy là trước đây, trong gia đình ông đã từng có những hành vi bạo lực mà một số chi tiết đã được đăng tải trên báo chí Mỹ. Theo các thông tin đã có từ cách đây 9 năm, ông Patrick Shanahan dường như đã đánh người vợ cũ mà bà này dường như cũng đã có hành vi bạo lực đối với ông. Con trai của họ dường như cũng đã từng dùng gậy bóng chày đánh mẹ đến mức bà nằm bất tỉnh trong vũng máu. Theo lời ông Shanahan, đó là những chuyện có thể xảy ra ngay cả trong những gia đình đàng hoàng. Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã quyết định rời khỏi chức vụ này để những thông tin đó không gây bàn tán quá nhiều. Vụ từ chức của Shanahan kéo dài thêm giai đoạn đã là dài nhất mà chiếc ghế lãnh đạo Lầu Năm Góc bị để trống kể từ khi Bộ trưởng James Mattis từ chức vào cuối năm 2018 do bất đồng quan điểm với Tổng thống Donald Trump. Trong khi chờ Tổng thống tìm được một tân Bộ trưởng Quốc phòng, tạm thời chức quyền Bộ trưởng sẽ do đương kim Bộ trưởng Lục quân Mark Esper đảm trách.
Eric Dossal, San Francisco, RFI.
Vẫn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức lao vào cuộc đua giành chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Và ngày hôm qua, ông khởi động chiến dịch tranh cử nhân một cuộc meeting lớn tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida, nơi ông Trump đã giành thắng lợi nhân cuộc bầu cử năm 2016. Trước một đám đông gần 20.000 người, Tổng thống Donald Trump cam kết duy trì sự vĩ đại của nước Mỹ mà ông cho rằng ông đã khôi phục được. Đặc phái viên RFI An Kope có mặt tại cuộc meeting cho biết cụ thể.
Chúng ta sẽ duy trì chính sách vĩ đại của nước Mỹ. Chính vì thế mà tôi có mặt tối nay trước tất cả mọi người để chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử một nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai. Chính bằng gần như cùng một khẩu hiệu với năm 2016 mà Tổng thống Trump muốn giành chiến thắng. Ông xác nhận muốn gìn giữ chính sách vĩ đại mà ông nghĩ rằng chính ông đã lấy lại về cho nước Mỹ. Trên một diễn đàn, ông vừa ca tụng những thành tựu kinh tế của mình, vừa tung ra trở lại những luận điểm đã giúp ông thành công nhân được vận động trước đây. Từ vụ các bức email của Hillary Clinton, tính chất nguy hiểm của tình trạng nhập cư, sự giả dối của báo chí, cho đến một mối đe dọa mới mà ông gọi là chủ nghĩa xã hội. Đối với ông Trump, bầu cho đảng Dân Chủ vào năm 2020, tức là bầu cho chủ nghĩa xã hội cực đoan và cho sự phá hủy của giấc mơ Mỹ. Tổng thống Mỹ không ngần ngại đồng hóa đối lập với ác quỷ, nói đến một Joe Biden ngủ gà ngủ gật, một Bernie Sanders điên điên khùng khùng, để rồi quay trở lại với khẩu hiệu đã giúp ông thành công hồi năm 2016. Chúng ta sẽ cùng nhau khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ. Đám đông dự meeting bị hoàn toàn chinh phục và tin tưởng vào chiến thắng.
Anh Corpé, Orlando, RFI.
Ngày mai, Chủ tịch Trung Quốc sẽ công du Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Trung Quốc đến Bắc Triều Tiên kể từ 14 năm nay. Báo chí chính thống của Bình Nhưỡng ngày hôm nay đăng tải một bài viết của lãnh đạo Trung Quốc ngay trên trang nhất. Theo nhiều nhà quan sát, đây là một động tác ngoại giao hiếm có của chính quyền Bình Nhưỡng. Thông tin viên Frederick Ojardias tường trình từ Seoul.
Rất hiếm khi nào báo chí chính thống Bắc Triều Tiên lại dành một vinh hạnh như vậy cho một nguyên thủ nước ngoài. Tờ Rodong Shimbun trang trọng dành trang nhất cho một bài viết của Chủ tịch Trung Quốc. Trong đó, ông Tập Cận Bình khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với hướng đi đúng mà chế độ Bình Nhưỡng lựa chọn để giải quyết các vấn đề chính trị trên bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc cũng cam kết ủng hộ các nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhằm phát triển nền kinh tế của nước này. Chuyến công du Bắc Triều Tiên của lãnh đạo Trung Quốc được hưởng ứng tại Seoul. Nhật báo Jungang Inbo theo xu hướng bảo thủ nhận định là cuộc hội kiến Tập Kim mang lại một tia hy vọng cho việc nối lại tiến trình đối thoại. Nhật báo Jungang Inbo cũng nhắc lại là sự sống còn của chế độ Kim Jong-un phụ thuộc vào Bắc Kinh. Về phần mình, nhật báo Hankyu Orek cho rằng thượng đỉnh ngày mai có thể sẽ là điểm xuất phát cho những thay đổi lớn trên bán đảo Triều Tiên. Niềm lạc quan này cũng được Phó Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ. Chính quyền Seoul hy vọng là Chủ tịch Trung Quốc sẽ gây áp lực để lãnh đạo Bắc Triều Tiên mở lại các cuộc đàm phán về hạt nhân.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Về cuộc khủng hoảng Hồng Kông, những người biểu tình không chấp nhận lời xin lỗi của lãnh đạo đặc khu. Ngày hôm qua, lãnh đạo Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã công khai xin lỗi người dân đặc khu này vì đã để xảy ra cuộc khủng hoảng về dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Nhưng những người biểu tình chống dự luật không chấp nhận lời xin lỗi, nhất là khi bà Lâm không chịu rút lại dự luật cũng như không từ chức. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Changi gửi về bài tường trình.
Les cinq délégués du Front civil des droits de l'homme, organisateur du mouvement de protestation à la loi d'extradition, se sont dit.
Họ cho biết rất phẫn nộ và không thỏa mãn chút nào về những lời xin lỗi của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vì bà đã không đáp ứng bất cứ yêu sách nào trong bốn yêu sách kia. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thậm chí không chính thức rút lại dự luật gây tranh cãi, mà chỉ nhắc lại rằng do vấn đề thời hạn của thủ tục, dự luật này sẽ không thể được xem xét trước khi kết thúc nhiệm kỳ của nghị viện hiện nay. Tuy vậy, những người tổ chức vẫn còn đang ở thế mạnh. Cho đến nay, họ đã tổ chức được hai cuộc biểu tình với tầm mức chưa từng có. Một cuộc biểu tình quy tụ 1 triệu người, còn cuộc biểu tình một tuần sau đó đã có sự tham gia của 2 triệu người. Hiện giờ, những người tổ chức phong trào phản kháng vẫn kiểm soát được lực lượng của họ. Họ cho biết, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều đề xuất mới để bảo toàn sức mạnh của phong trào. Tuy nhiên, họ cũng tỏ ra thận trọng và đang tham khảo ý kiến qua các cuộc họp với phe đối lập dân chủ, với các công đoàn của đủ mọi ngành và với các lãnh đạo công đoàn. Đã chấp nhận những lời xin lỗi của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Phe này cho rằng đã đến lúc lật qua một trang mới, chấm dứt cuộc khủng hoảng.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Vẫn về Trung Quốc, một nhà ngoại giao Bỉ có kế hoạch đến vùng Tân Cương ở miền viễn Tây Trung Quốc để tìm hiểu về số phận của một gia đình người Duy Ngô Nhĩ. Người cha của gia đình đang tị nạn chính trị tại Bỉ, lo ngại về số phận của vợ ông cùng 4 người con không còn liên lạc được kể từ ngày 31 tháng 5 sau khi họ bị công an Trung Quốc bắt rời khỏi sứ quán Bỉ. Từ nhiều ngày nay, sứ quán Bỉ tại Bắc Kinh liên tục bị nhiều tổ chức nhân quyền lên án vì đã để cho công an Trung Quốc bắt 5 người Duy Ngô Nhĩ. Nhìn sang châu Âu, vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Vào trưa ngày hôm nay, nhóm điều tra hỗn hợp do Hà Lan đứng đầu đã nêu đích danh 4 nghi phạm trong vụ bắn rơi chiếc Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines trên bầu trời miền đông Ukraine năm 2014 khiến 298 người thiệt mạng. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Các nghi phạm bị nêu tên gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine. Họ sẽ bị xét xử trước một tòa án Hà Lan về tội sát nhân. Theo hãng tin Anh Reuters, các nhà điều tra đã nêu tên cụ thể của nghi phạm Nga là Igor Girkin, Sergei Lubinsky và Oleg Pulatov, cùng với nghi phạm Ukraine tên Leonid Kachenko. 4 nghi phạm này bị truy tố tại Hà Lan về tội sát nhân với phiên tòa xét xử được dự trù mở ra ngày 9 tháng 3 năm 2020. Lệnh truy nã quốc tế cũng được tung ra nhắm vào các đối tượng này. Chiếc máy bay MH17 đã bị bắn hạ ngày 17 tháng 7 năm 2014 khi bay qua không phận miền đông Ukraine. giới điều tra từng xác định rằng một số phân tử ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine có nhiều khả năng là thủ phạm dùng tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn rơi chiếc MH-17. Theo các nhà điều tra, 4 người bị truy tố bị tình nghi là đã chuyên chở chiếc tên lửa được dùng để bắn hạ chiếc phi cơ Malaysia. Trong bản báo cáo công bố hôm nay, nhóm điều tra quốc tế đã gợi lên khả năng có hệ thống chỉ huy quân sự trực tiếp giữa Liên bang Nga và các thành phần ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.
Còn tại Anh Quốc, trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày hôm qua trong nội bộ các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh để chọn ứng viên vào chức lãnh đạo đảng, điều kiện để trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Anh Theresa May đã xin từ chức. Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã được 126 phiếu, trong khi người về nhì, đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt chỉ được 46 phiếu. Điểm đáng chú ý là trong vòng 2 ngày của cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Johnson đã chấp nhận tham gia một cuộc tranh luận truyền hình. Thông tin viên RFI tại London, Muriel Denkhoa tường trình.
Abondamment critiqué pour avoir soigneusement évité de participer au premier débat dimanche dernier, Boris Johnson
bị chỉ trích rất dữ dội vì đã tránh không tham gia cuộc thảo luận chủ nhật vừa qua. Boris Johnson lần này đã đồng ý đối đầu với các ứng viên khác còn lại, là người có nhiều triển vọng nhất trong cuộc chạy đua này. Cựu Ngoại trưởng Anh và cựu đô trưởng London được chờ đợi nhiều nhất trên vấn đề nóng bỏng Brexit. Và ông một lần nữa đã khẳng định quyết tâm rời khỏi Liên hiệp châu Âu vào thời hạn mới là 31 tháng 10 tới đây. Ông nói, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể đi xa vào ngày 31 tháng 10. Nếu chúng ta cứ nói là thời hạn cuối mà rốt cuộc không phải là cuối, và để ngày 31 tháng 10 trôi qua như là ngày 29 tháng 3 rồi tháng 4 vừa qua, thì tôi nghĩ là người dân Anh sẽ rất hoang mang. Tuy nhiên, ý muốn không một chút đảm bảo cụ thể đó đã bị đả kích, và nhìn chung vấn đề Brexit đã dẫn đến một cuộc tranh luận nháo nhào giữa các ứng viên đảng Bảo thủ. Không một ứng viên nào thuyết phục được khán giả được mời tham gia buổi truyền hình. Họ rất bực bội trước sự thiếu vắng thực chất cũng như giải pháp rõ ràng về Brexit hay trong chương trình của các ứng viên. Các nghị sĩ đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu lần nữa vào thứ Tư và thứ Năm, và các ứng viên sẽ đấu nhau để giành hạng hai bên cạnh Boris Johnson trước khi đảng viên Bảo thủ bỏ phiếu thông qua đường bưu điện.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Còn về quan hệ châu Âu-Hoa Kỳ, theo hãng tin Pháp AFP ngày hôm qua, thì Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, Ngân hàng châu Âu đang thao túng các hối suất theo hướng có lợi cho khu vực đồng euro.
Sáng hôm qua, ông Draghi đã tuyên bố là Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ bắt đầu hạ thấp trở lại các lãi suất. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ đã có phản ứng cho rằng đây là một mưu toan của khu vực đồng euro nhằm làm giảm tỷ giá giữa đồng euro so với đô la, qua đó thúc đẩy xuất khẩu của các nước châu Âu. Đáp lại những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ tại một cuộc hội thảo do Ngân hàng Trung ương châu Âu tổ chức tại Bồ Đào Nha, ông Draghi khẳng định là ngân hàng này không hề đề ra mục tiêu về hối suất, mà nhiệm vụ của ông trong nhiệm kỳ chủ tịch chỉ là bảo đảm ổn định giá cả. Dù sao thì việc Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu lại nêu khả năng giảm các lãi suất đã làm tăng nhiều điểm chỉ số của các thị trường chứng khoán hôm qua. Theo thông tin AFP, Cục Dự trữ Liên bang, tức là Ngân hàng Trung ương của Mỹ, hôm nay sẽ họp lại và các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu cho thấy định chế này sau nhiều tháng cưỡng lại áp lực của Tổng thống Trump và của các thị trường cuối cùng cũng sẽ quyết định giảm các lãi suất. Sự thay đổi thái độ này là do tình hình kinh tế thế giới đang bị chững lại, thêm vào đó là căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ với các đối tác chính, đặc biệt là với Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu.
Số lượng người di cư tị nạn trên thế giới chưa bao giờ cao như hiện nay. Theo một báo cáo của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc được công bố tại Geneva ngày hôm nay, thì trong năm 2018, số người tha hương tị nạn lên đến gần 71 triệu người.
Con số này có thể sẽ còn cao hơn bởi vì cơ quan HCR chưa tính đến toàn bộ những người Venezuela đã bỏ nước ra đi trong những tháng qua. Tổng cộng đã có khoảng 4 triệu người Venezuela đi sang các nước khác ở Nam Mỹ, nhưng chỉ mới có 500.000 người được HCR nhận đơn xin tị nạn. Như vậy, tổng số người di tản và tị nạn trên toàn thế giới năm qua có thể lên tới gần 74 hoặc 75 triệu người. Đông nhất vẫn là số người phải tản cư trong nước do chiến tranh hoặc bị truy bức, tổng cộng là 41 triệu người. Quốc gia có người tản cư trong nước nhiều nhất không phải là Syria mà là Colombia. Còn số người tị nạn, tức là những người đã được nhận đơn xin tị nạn, là khoảng 26 triệu người, trong đó có đến 2/3 là đến từ 5 quốc gia Syria, Afghanistan, Sudan, Miến Điện và Somalia. Cũng theo báo cáo của HCR, 80% số người tị nạn chạy sang nước láng giềng. Chính vì vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ, láng giềng của Syria, trong năm thứ tư liên tiếp là quốc gia tiếp nhận người tị nạn nhiều nhất.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Iran tuyên bố phá vỡ một mạng lưới gián điệp Mỹ. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, trích dẫn lãnh đạo cơ quan phản gián thuộc Bộ Tình báo nhưng không nêu tên, thì đây là một mạng lưới gián điệp mới, bao gồm những người mới được Mỹ tuyển mộ. Mạng lưới này đã bị phát hiện và phá vỡ, xin trích, trên cơ sở các thông tin tình báo của chính Iran và những manh mối thu thập được từ các cơ quan tình báo Mỹ.
Hôm nay, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vụ hành quyết không xét xử, bà Agnes Kalama cho rằng, sau 6 tháng điều tra đã có đủ bằng chứng để điều tra Thái tử Mohammed bin Salman và các quan chức cao cấp khác của Ả Rập Xê Út về vụ ám sát nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi vào tháng 10 năm ngoái ở Istanbul.
Boeing bán được những chiếc 737 MAX đầu tiên từ ngày dòng phi cơ này bị cấm bay. Tại triển lãm hàng không Le Bourget ở ngoại ô Paris, tập đoàn IAG trực thuộc British Airways đã ký biên bản ghi nhớ về việc đặt mua 200 chiếc Boeing 737 với giá 24 tỷ đô la.
Trái đất đang ngày càng bị hâm nóng theo AFP. Tại xứ sở băng giá Greenland ở gần Bắc Cực, chỉ riêng trong một ngày 17 tháng 6 đã mất 3,7 tỷ tấn băng theo cơ quan nối khí tượng Đan Mạch.
Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini hôm nay đã được tự do sau khi bị tạm giữ hôm qua để thẩm vấn về nghi án tham nhũng trong việc giao cho Qatar đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2022.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là công du Bắc Triều Tiên trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc muốn có thêm lá bài mặc cả. Ngày 28 và 29 tháng này tại Thượng đỉnh khối G20 ở Osaka, Nhật Bản, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ gặp mặt với tranh chấp thương mại là hồ sơ trọng tâm. Chỉ ít ngày trước cuộc gặp hệ trọng này, Bắc Kinh thông báo ông Tập Cận Bình công du Bắc Triều Tiên trong 2 ngày là ngày mai thứ Năm 20 và thứ Sáu 21 tháng 6. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Trung Quốc đến Bình Nhưỡng kể từ 14 năm nay. Vì sao ông Tập Cận Bình chọn thời điểm đặc biệt này để công du Bắc Triều Tiên? Truyền thông nhà nước Trung Quốc dĩ nhiên là cổ vũ cho chuyến đi, được coi là mang lại hy vọng là các bên có thể sẽ đi đến một giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Trong giới chuyên gia quốc tế, cũng có nhiều tiếng nói khẳng định Bắc Kinh sẽ có tác động tích cực nhất định đến tiến trình đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên. Theo nhiều chuyên gia, một trong những lý do chính để Bắc Kinh chọn thời điểm đặc biệt nhạy cảm này là để khẳng định vị thế đối tác không thể thay thế của mình trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hiện đang rơi vào bế tắc kể từ sau thất bại Trâm Kim tại Thượng đỉnh Thâm Kim ở Hà Nội cuối tháng 2 năm nay. Kể từ đó, các thương lượng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên rơi vào bế tắc. Việc Chủ tịch Trung Quốc công du Bắc Triều Tiên cũng có thể khiến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên nổi lên trở lại trong bối cảnh căng thẳng tại vùng vịnh Pacific đang thu hút sự quan tâm của công luận quốc tế và phong trào phản kháng chống dự luật dẫn độ tại Hồng Kông đang buộc Bắc Kinh rút vào thế phòng ngự tạm thời. Theo ông Chu Chí Quần, một chuyên gia về chính trị quốc tế Đại học Bucknell ở Pennsylvania, được báo Nhật Bản Japan Times trích dẫn, thì chuyến công du này gửi đi một thông điệp rõ ràng, đó là Bắc Kinh vẫn là đối tác chủ chốt tại khu vực Đông Bắc Á. Không có sự ra tay của Trung Quốc thì mọi nỗ lực để đưa đàm phán hạt nhân Bắc Triều Tiên ra khỏi ngõ cụt đều vô ích. Còn ông Triệu Thông, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc trung tâm Carnegie Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cũng nhấn mạnh là cuộc hội kiến Tập Kim tại Bình Nhưỡng là một cơ hội cho thấy Bắc Kinh vẫn còn có khả năng tác động đến chế độ Bắc Triều Tiên với tư cách là người bảo trợ, đồng minh thân cận nhất. Chuyến công du này cũng gửi một lời cảnh báo đến Washington là nếu Hoa Kỳ muốn đạt được các mục tiêu chiến lược của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì phải có các nhân nhượng với Trung Quốc. Ông Triệu Thông phỏng đoán là Bắc Kinh có thể đứng ra đóng vai trò thu hẹp khoảng cách về lập trường giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên trong đàm phán về phi hạt nhân hóa, đổi lại Washington sẽ mềm mại hơn với Bắc Kinh trong tranh chấp thương mại. Chuyên gia Chu Chí Quần Đại học Bucknell ở Pennsylvania thì nêu kịch bản lãnh đạo Bắc Triều Tiên thông qua Chủ tịch Trung Quốc sẽ gửi một thông điệp đến Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ông Trump có thái độ thực tế hơn và nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn về các lo ngại của chế độ Bắc Triều Tiên trong hồ sơ phi hạt nhân hóa. Theo ông Abraham Denmark, giám đốc chương trình châu Á của Viện Tư vấn Winston Center ở Washington, thì việc các thương thuyết Mỹ-Bắc Triều Tiên có tiến triển cho dù còn xa mới đi đến cái đích phi hạt nhân hóa, là cũng nằm trong lợi ích của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh lo ngại đàm phán bế tắc có thể dẫn đến những căng thẳng mới tại khu vực, thậm chí xung đột vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng Bắc Kinh tác động vào tiến trình đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên đến đâu, có khả năng khai thông bế tắc hay không, cho đến nay vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Việc ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng với những tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bắc Triều Tiên và kèm theo đó là nhiều khoản viện trợ và các hỗ trợ lớn dự kiến sau đó, càng khiến chính quyền Kim Jong-un thêm vững tâm, khó lòng thỏa hiệp theo đòi hỏi của Hoa Kỳ, như ông nhận định James Shoff, một chuyên gia về Đông Á của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề Vua đầu bếp Chatrai Kanklong, sứ giả của nghệ thuật ẩm thực vùng Anzas và Thái Lan. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của Đức Tâm với đề tài Nguyên tắc ngoài lãnh thổ, công cụ luật pháp phục vụ lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với chủ đề Những điều không thể đảo ngược nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã chính thức loan báo tranh cử cho một nhiệm kỳ 2. Ông Trump đã luôn tỏ ra nùng nóng lao vào cuộc tranh cử cho năm 2020. Và nhiều người đến giờ thì tỏ ra nghi ngờ về khả năng thắng cử của ông do hàng loạt vụ tai tiếng. Nhưng một số chuyên gia đã nhìn thấy nhiều yếu tố có thể giúp ông tái đắc cử. Trên tờ Huffington Post ngày 18 tháng 6, thì Jean-Éric Branard, chuyên gia về Hoa Kỳ, và Donald Cucioretta, chuyên gia về chính trị Mỹ tại Montreal, Canada, đã nêu bật khả năng trên và còn nhìn thấy một số quyết định đáng tiếc không thể nào đảo ngược được. Hai chuyên gia nhắc lại là cho dù ông Trump bị nhiều người chỉ trích, nhất là trên báo chí hay các mạng xã hội, thì không nên quên rằng ông cũng có một nền tảng cử tri vững chắc ủng hộ. Ông đã được bầu vào năm 2016, trên cơ sở một chương trình gây nhiều tranh cãi, và việc ông cố gắng thực hiện nhiều điều đã hứa, đôi khi không dễ dàng chút nào, như xây bức tường ở biên giới với Mexico, có thể khuyến khích cử tri đảng Cộng Hòa và những thành phần bảo thủ bỏ phiếu cho ông một lần nữa.
Theo Huffington Post, Tổng thống đương nhiệm đang nắm được nhiều lợi thế để được tái đắc cử. Trước tiên hết là những số liệu cho thấy kinh tế Hoa Kỳ tốt lên.
Về kinh tế Mỹ, thì mới đây tạp chí Mỹ Forbes đã ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất, lạm phát cũng vậy, và nhịp độ tạo công việc làm dồn dập. Những người nghiên cứu về chính sách của Tổng thống, ai cũng biết rằng kinh tế mạnh là yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ cho Tổng thống mãn nhiệm. Còn nhiều yếu tố khác thuận lợi đáng kể nữa, đó là thuế giảm, nước Mỹ thái bình, vì chủ nhân Nhà Trắng đã giảm xuống mức tối thiểu sự hiện diện quân đội Mỹ ở những nước có tình hình căng thẳng. Ngoài ra, căn cứ vào lịch sử thì rất hiếm khi cử tri Mỹ ngăn không cho một Tổng thống mãn nhiệm làm tiếp một nhiệm kỳ thứ hai, ngoại trừ một số trường hợp cá biệt như đối với ông Jimmy Carter và George Bush cha. Và cũng có nghịch lý là những tổng thống gây tranh cãi nhiều nhất là những người có xu hướng tập hợp nhiều cơ may tái đắc cử, như tờ Forbes ghi nhận. Nhìn chung thì khả năng có thêm 4 năm nữa có vẻ không nằm ngoài tay của ông Trump, và điều này sẽ cho phép ông tiếp tục và củng cố quan điểm của mình. Đối với giới phân tích, thì trong chiều hướng đó, hậu quả của một số quyết định của Tổng thống Mỹ sẽ không thể đảo ngược được nữa. Theo ghi nhận của chuyên gia Cucioretta, thì quan điểm của ông Trump sẽ cứng rắn thêm, đi xa hơn nữa trong các mục tiêu đề ra, ví dụ như việc xây bức tường. Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vốn có thể trở thành một cuộc chiến quân sự, hay củng cố quan hệ với Bắc Triều Tiên, cho đất nước này một tầm quan trọng lớn hơn.
Giới quan sát cho rằng có 3 lĩnh vực chịu tác động từ các chính sách của ông Trump mà hậu quả sẽ khó có thể đảo ngược được. Trước tiên hết là lĩnh vực khí hậu.
Hậu quả do chính sách khí hậu của ông Trump và việc ông rút khỏi Hiệp định Paris sẽ đè nặng hơn nữa lên khí hậu. Chuyên gia Jean-Éric Branard
Lấy làm tiếc là không thể bắt lại được thời gian mà Hoa Kỳ đã bỏ bê, không quan tâm đến khí hậu, không kiểm soát việc thải khí CO2. Thời gian có hạn, khí hậu hâm nóng đã bắt đầu tác hại, và nếu ông Trump được bầu 4 năm nữa, thì thời gian này vĩnh viễn bị lãng phí, không còn cơ cứu vãn. Chuyên gia Giuseppe nhắc lại suy nghĩ của John Bolton, cố vấn an ninh Nhà Trắng, là chiến tranh giải quyết tất cả các vấn đề, và ông đã khởi động một cuộc chạy đua vũ trang khó cản lại được. Theo ông Giuseppe, thì việc ông Trump tấn công vào các liên minh, rút ra khỏi hiệp định như hiệp định hạt nhân Iran, hiệp định kiểm soát vũ khí, đã khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn nhiều, một thời kỳ căng thẳng không an toàn. Đây cũng là quan điểm của báo The Atlantic mà tờ Huffington Post trích dẫn. Nếu ông Trump được bầu lại, nhiều quốc gia có thể chọn trang bị cho mình vũ khí hạt nhân, đặc biệt những nước trong các vùng đã nhờ đến đảm bảo an ninh của Mỹ như Trung Đông và Đông Bắc Á. Một kịch bản sẽ khai tử chế độ toàn cầu không phổ biến hạt nhân mà Hoa Kỳ và châu Âu đã xúc tiến thành công. Còn chuyên gia Kushileta thì ghi nhận là Brazil đang trang bị vũ khí hạt nhân với sự giúp đỡ của ông Trump. Và một khi một quốc gia trang bị vũ khí nguyên tử thì quá trễ để quay đầu lại.
Một xu thế khó có thể đảo ngược khác nếu ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai là thế cân bằng của tòa án tối cao Mỹ sẽ nghiêng hẳn về hướng bảo thủ với những hậu quả hệ trọng cho xã hội Hoa Kỳ.
Ông Donald Trump đã đưa vào định chế tư pháp có thẩm quyền cao nhất nước Mỹ hai thẩm phán bảo thủ, đó là ông Neil Gorsuch, một người có quan điểm chống phá thai, tán thành việc mang vũ khí, và ông Brett Kavanaugh, vị thẩm phán này vào tòa án, đã phá thế cân bằng, đặt các thẩm phán xu hướng tiến bộ vào thế thiểu số, tức 4/9, và tình trạng đó sẽ kéo dài trong nhiều năm. Nhiệm kỳ 2 của ông Trump sẽ khiến tòa án tối cao mất thêm cân bằng. Thẩm phán cao niên nhất của tòa án, bà Ruth Bader Ginsburg, 86 tuổi, bị bệnh ung thư, đã hứa cầm cự cho đến hết nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Nhưng có lẽ bà sẽ không còn trụ được thêm 4 năm nữa. Nếu bà mất đi, thì tòa án tối cao Mỹ sẽ mất đi một thẩm phán dân chủ tiến bộ, tài năng và ông Trump có thể đưa vào thêm một thẩm phán bảo thủ. Những thay đổi trong tòa án tối cao không phải là không có hậu quả trên bình diện xã hội, nhất là về quyền của phụ nữ chẳng hạn. Trong những tuần lễ gần đây, thì người ta đã thấy nhiều tiểu bang đưa ra luật lệ rất gắt gao trên việc phá thai. Mục tiêu là buộc tòa án tối cao xem lại luật lệ ban hành năm 1973. Điều khoản gọi là Roe v. Wade đưa quyền phá thai vào hiến pháp. Khả năng xem xét lại rất có thể diễn ra với một đa số bảo thủ ở tòa án tối cao. Chuyên gia Jean-Éric Brana đi đến kết luận. Phải thừa nhận rằng nếu được bầu lại thì ông Trump sẽ vô cùng mạnh mẽ và chứng minh là việc ông được bầu năm 2016 không phải là một sai lầm và người Mỹ muốn các chính sách mà ông đề nghị. Kể đến thắng lợi của ông là thất bại của đảng Dân Chủ. Vấn đề sẽ được đặt lại từ phía bên trong đảng, có thể dẫn đến những khủng hoảng nghiêm trọng do các bất đồng nội bộ. Chính trường Mỹ sẽ kinh qua một giai đoạn rất khó khăn.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Washington lại phải thay Bộ trưởng Quốc phòng đúng vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ với Iran. Báo chí chính thống Bắc Triều Tiên đăng bài của Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi chế độ Kim Jong-un một ngày trước khi ông Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng. Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Mục mỗi ngày một sự kiện, công du Bắc Triều Tiên trước cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc muốn có thêm lá bài mặc cả. Mục theo dòng thời sự, những điều không thể đảo ngược nếu ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Hồng Kông và Hoa Lục tuy cùng một nước nhưng ngày càng xa nhau. Mỹ và Iran cùng thổi lửa tại Trung Đông. Hai địa danh đầy bất trắc tiếp tục chiếm ngự các trang chính của báo chí Pháp hôm nay, bên cạnh những trang thời sự bóng đá nóng bỏng.
Le Monde, La Croix, Le Figaro đồng loạt báo động vùng Trung Đông có nguy cơ chìm trong thảm họa chiến tranh. Một mê hồn trận đang mở ra ở vùng vịnh nếu Mỹ và Iran tiếp tục leo thang dọa nhau.
Làm mưa làm gió trên hồ sơ hạt nhân, Iran đe dọa sẽ không tôn trọng Hiệp định Hạt nhân 2015. Le Monde cho biết Tehran gây thêm căng thẳng với hai mục đích, vừa gây chia rẽ nội bộ chính phủ Hoa Kỳ giữa phe diều hâu và phe chủ hòa, vừa khuyến cáo châu Âu phải có hành động giải tỏa lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, thay vì chỉ phản ứng thụ động. Vấn đề là liệu Washington và Iran có đủ bình tĩnh để dừng lại đúng lúc hay không? Nhận định của Tổng thống Pháp hôm 13 tháng 5 sau vụ hai tàu dầu bị tấn công trong biển Oman nói lên mối lo ngại này. Nếu mỗi bên cứ nhân danh an ninh chung rồi ra tay tiêu diệt trước nguy cơ đe dọa, thì cuộc mặc cả sẽ leo thang không biết đến khi nào, hết lời dẫn. Nhưng không phải chỉ có hai tác nhân Mỹ và Iran, mối lo càng lớn hơn nữa vì Thủ tướng Israel đã biểu lộ thái độ cứng rắn. Israel không để cho Iran chế tạo bom hạt nhân. Thế giới hồi hộp chờ thêm 10 ngày nữa. Phát ngôn viên cơ quan hạt nhân Iran đã báo trước là đến ngày 27 tháng 6, Iran sẽ chế tạo hơn 300 kg uranium tinh lọc. Mỹ và Israel sẽ hành động như thế nào? La Croix cũng lo ngại không kém, với bức ảnh một chiếc tàu dầu bị bốc lửa sau vụ tấn công bí ẩn hồi tuần trước trong biển Oman. Nhật báo Công giáo dành hai trang phân tích các rủi ro có thể biến xung khắc Mỹ-Iran thành chiến tranh toàn diện. Iran tuyên bố không có lý do gì tôn trọng Hiệp định 2015, Mỹ thì đưa thêm 1.000 quân sang vùng vịnh theo chiến thuật áp lực tối đa. Ả Rập Xê Út sẵn sàng ủng hộ Mỹ đến cùng. Hội đồng 6 vương quốc vùng vịnh đoàn kết ngăn chặn ảnh hưởng của Iran. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cho phép La Croix và đồng nghiệp Le Figaro suy đoán một chiến dịch quân sự do Mỹ đề xuất rất khó huy động được các nước trong vùng thực tâm ủng hộ. Trước hết, theo Nhật báo Công giáo, trong các hồ sơ quốc tế, từ Trung Quốc, Iran cho đến Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump để lộ là ông chỉ lớn tiếng hô hào nhưng chỉ vì quyền lợi kinh tế của nước Mỹ mà thôi. Cũng trong tầm nhìn này, Le Figaro nhận định mặt trận chống Iran bị rạn nứt. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng chống giải pháp quân sự. Đồng minh thứ hai là Ả Rập Xê Út cũng không rõ ràng. Quốc vương Salman kêu gọi trả đũa tối đa. Trong khi đó thì Thái tử nối ngôi Mohammed bin Salman lại tuyên bố không muốn chiến tranh cho dù ông tố cáo đích danh Iran là thủ phạm tấn công hai tàu dầu ở biển Oman.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hồng Kông, con gà đẻ trứng vàng của Trung Quốc tẩy chay chế độ Bắc Kinh. Tập Cận Bình phải nhượng bộ chiến thuật để bảo vệ đầu cầu kinh tế. Đó là nhận định của báo Le Monde và Le Figaro.
Trong bài phân tích, hai nhà nước trong một quốc gia, chuyên gia Trung Quốc học Emmanuel Dubois de Prisk đặt câu hỏi vì sao một dự luật dẫn độ liên quan đến nghi can phạm pháp sang Trung Quốc lại bị dân Hồng Kông chống đối mãnh liệt trong khi hàng chục nước khác đã ký với Bắc Kinh. Thực chất vấn đề, theo tác giả, dân Hồng Kông muốn đẩy qua luật đi chỗ khác. Bảo vệ tính độc lập của tư pháp cũng là bảo vệ bản sắc và chủ quyền. Giới trẻ Hồng Kông rất sung sướng khi biết lãnh địa của mình là nơi trú ẩn an toàn cho những người bị Trung Quốc truy bắt, an toàn hơn cả nhiều nước ở châu Âu, trong đó có nước Pháp. Mọi người đều thấy dự luật dẫn độ là một tia lửa trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và dân Hồng Kông đã suy thoái từ trong cơ cấu. Giới trẻ Hồng Kông hoàn toàn đoạn tuyệt với khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh. Theo đó, Trung Quốc với Hồng Kông có định mệnh tương đồng, cùng xóa tan tàn tích đô hộ Tây Phương. Tuy nhiên, những cây dù vàng được dương lên trong đoàn biểu tình là biểu tượng của quyết tâm không để bị tuyên truyền chính trị của chế độ Trung Quốc lây nhiễm. Gắn bó với tự do chính trị và độc lập tư pháp, Hồng Kông chứng tỏ là một thành phố Tây Phương, không chỉ vì lịch sử mà còn vì vị trí địa lý, nhìn ra biển khơi thoáng đạt, bỏ qua lục ở sau lưng với hàng rào chính trị và tường lửa kiểm soát thông tin. Trái lại, theo quan điểm của Bắc Kinh, thì tình hình căng thẳng hiện nay ở Hồng Kông không phải do chính sách can thiệp của Trung Quốc gây ra, mà vì Trung Quốc kiểm soát không chặt chẽ Hồng Kông. Một cuộc nổi dậy như thế, nếu diễn ra tại Hoa Lục, như phong trào sinh viên Thiên An Môn năm 1989, đã bị guồng máy công an đàn áp từ trong trứng nước. Vấn đề là nếu hai nền kinh tế giữa Hồng Kông và Hoa Lục liên hệ chặt chẽ với nhau rồi, thì trái lại về chính trị, hai bên càng ngày càng xa nhau. Hồng Kông gặp định mệnh không may vì lúc Thương Thuyết lấy lại chủ quyền, Trung Quốc lúc đó chuyển hướng mở cửa với Tây Phương. Thế mà khi xảy ra phong trào dân chủ Thiên An Môn thì chế độ lại đàn áp một cách tàn bạo. Tác giả đặt câu hỏi, Bắc Kinh phản ứng ra sao để tránh mô hình một quốc gia hai chế độ biến thành một quốc gia hai nhà nước, sản sinh một nhà nước Hồng Kông dựa trên nền tảng tự do dân chủ tương phản với chế độ Trung Quốc. Cùng chủ đề, thông tín viên của Liberation tại Hồng Kông cho biết, dù lãnh đạo đặc khu Carrie Lam, Lâm Trịnh Nguyệt Nga công khai xin lỗi, phong trào phản kháng vẫn tiếp diễn. Chiến thuật của giới trẻ là thu hút truyền thông quốc tế chú ý đến Hồng Kông, xuống đường chỉ là một trong các phương án. Trong khi đó, nhật báo Liseco với cái nhìn kinh tế cho là Tập Cận Bình phải nhượng bộ mà thôi, vì áp lực của cộng đồng quốc tế và của giới doanh nhân, tài chính. Cho dù không hoàn toàn thỏa mãn vì dự luật dẫn độ chưa bị hủy bỏ và Carrie Lam bị xem là con rối của Bắc Kinh chưa từ chức, nhưng phong trào tranh đấu đã ghi được bàn thắng vẻ vang đầu tiên, đó là cảnh báo Trung Quốc đừng tưởng dễ nuốt Hồng Kông. Cũng trong bối cảnh căng thẳng này và chiến tranh thương mại với Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc đi thăm Bắc Triều Tiên. Le Figaro suy đoán Tập Cận Bình đánh lá chủ bài Kim Jong-un để trắc nghiệm Donald Trump trước thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này.
Trong không khí cúp bóng đá vô địch nữ thế giới đang diễn ra tại Pháp, Le Monde được không bỏ lỡ cơ hội vinh danh phái đẹp. Phụ nữ là tương lai của bóng đá. Trong khi đó, Libération thì dành nhiều trang nói về tai tiếng tham ô trong Liên đoàn FIFA khi trao quyền tổ chức cúp thế giới cho Qatar.
Từ trang nhất đến trang 5, Libération đưa độc giả vào cuộc điều tra bắt đầu từ 3 năm nay để trả lời câu hỏi vì sao Qatar, một tiểu quốc sa mạc nóng quanh năm, được FIFA cho tổ chức cúp bóng đá thế giới 2022. Cựu danh thủ Pháp Michel Platini, nguyên là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp bị tạm giữ để điều tra, cùng với một nữ cố vấn của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Từ Pháp muốn biết nội dung cuộc trao đổi trong bữa ăn ở Điện Élysée do tổng thống Pháp lúc bây giờ khoản đãi, trong đó có Michel Platini và Nasser Al-Khelaifi, nhân vật tín cẩn của triều đình Qatar và cũng là chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Để cổ vũ thêm cho phong trào bóng đá nữ quốc tế mà 24 đội tuyển đang tham gia cúp vô địch 2019 tại Pháp, Libération than phiền là tiếng Pháp phải chế ra nhiều từ giống cái cho nữ làm bàn, nữ thủ môn, nữ trọng tài, nữ huấn luyện viên. Với tiếng Pháp thì cái chữ nữ rất rắc rối vô cùng bởi vì các nhà văn phạm không theo kịp. Thật ra, theo nhật báo cánh tả, lỗi không do ngôn ngữ chậm theo mà vì ý thức hệ trọng nam khinh nữ trong bộ môn thể thao số 1 thế giới này. Cùng nhận định, Le Monde chọn hướng tấn công khác qua bài nữ giới là tương lai của bóng đá, trước hết là kết quả vòng 1. Đội tuyển tóc dài của Pháp ra quân 3 lần thắng 3 trận, cũng với những vui mừng và cực nhọc cam go như đồng nghiệp nam giới. Trong nhiều thập niên, bóng đá nữ là nạn nhân của định kiến xem thành công hay thất bại của họ vì họ là phụ nữ. Từ năm 2011 đến nay, giới lãnh đạo bóng đá Pháp cấp quốc gia cũng như cấp câu lạc bộ biết tập trung đầu tư vào bóng đá nữ, tuyển dụng huấn luyện viên, mở trường đào tạo, khuyến khích tài năng. Các đài truyền hình Pháp cũng quan tâm hơn, khán giả đi xem trận đấu đông đảo hơn. Theo Le Monde, đã đến lúc phải tăng tốc chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ sau cúp vô địch 2019, không phải chỉ ở cấp quốc gia mà cả cấp châu Âu hiện đang còn quá yếu và quá ít tài chính. Một trong những chênh lệch nam nữ cần phải cân bằng là lương bổng và giá vé.
Năm 2050, làm sao nuôi nổi 10 tỷ dân trên địa cầu? Theo báo Le Monde, thì không nên lo lắng thái quá vì giới chuyên gia nông nghiệp có giải pháp.
Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, đến giữa thế kỷ 21, dân số địa cầu sẽ là 9,7 tỷ người và vào cuối thế kỷ sẽ lên đến 11 tỷ. Câu hỏi then chốt là trái đất có đủ lương thực hay không? Theo chuyên gia canh nông sinh thái Marc Dufumier, nếu tuân thủ nguyên tắc canh tác, tôn trọng môi trường thì không có gì phải lo. Nói cách khác là phải giảm bớt lối trồng trọt sử dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ với mục đích gia tăng năng suất, nhưng kỳ thật là phá hoại đất đai, nguồn dinh dưỡng của hoa màu.
Vừa rồi là phần điểm báo của Tú Anh. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí xã hội nói về vua đầu bếp Chak Chai Klong Klong, sứ giả của nghệ thuật ẩm thực vùng Anzac và Thái Lan, bài do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí xã hội. Đầu bếp Chatchai Klanglung có một chỗ đứng riêng biệt trong làng nghệ thuật ẩm thực Thái Lan. Anh là người đem về cho Thái một ngôi sao vàng đầu tiên của cuốn hướng dẫn Guide Michelin giới thiệu về những nhà hàng ăn ngon tại Pháp, từng là cánh tay mặt của một ông vua đầu bếp nổi tiếng Thụy Sĩ và đã giúp cho ông chinh phục được ngôi sao đầu tiên của Guide Michelin. Chatchai Klanglung thật sự bất ngờ khi nhà hàng Lokide, tức là hoa lan của anh, tại một thị trấn nhỏ bé trong vùng Alsace, miền đông bắc nước Pháp, đã chinh phục được những vị giám khảo khó tính và trở thành một trong số 68 nhà hàng lần đầu được tham gia vào câu lạc bộ có tính chất rất chọn lọc này trong ấn bản 2019 của Guide Michelin. Bất ngờ hơn nữa là nhà hàng Hoa Lan mới chỉ hoạt động được có hơn một năm. Xin giới thiệu cùng bạn nghe đài vị sứ giả của nền ẩm thực Pháp và Thái Lan này về đam mê cũng như là nguồn cảm hứng vô tận của ông vua bếp trẻ tuổi Chatchai. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp đầu bếp Chatchai Klanglung hồi tháng 5 vừa qua khi ông tạm rời xa nhà hàng Hoa Lan ở Ankir để đến Paris dự hội chợ ẩm thực Taste of Paris. Tại đây, trong vòng 2 ngày cuối tuần, đầu bếp Pháp gốc Thái này đã điều khiển một ekip 4 người biểu diễn và hướng dẫn làm ít nhất là 4 món khác nhau. Giữa hai buổi biểu diễn như vậy, ông vua bếp Chatchai đã dành cho thính giả của RFI tiếng Việt một bí quyết nấu ăn đặc biệt. Nhưng trước hết, Chatchai Klanglung giới thiệu qua về cái bếp của mình, về nhà hàng Hoa Lan tại thị trấn với chưa đầy 6.000 dân cư này. Anh nhấn mạnh Lokide tại Ankir không phải là một hiệu ăn Thái Lan, mà đây là một nhà hàng để thưởng thức bếp Tây của Alsace với một thoáng hương vị của Thái Lan.
Nous faisons une cuisine française, enfin française, technique française, cuisson française, dressage français, mais avec une touche et des influences thaïlandaises.
Par exemple, chúng tôi là một nhà hàng ẩm thực Pháp, nấu ăn theo cung cách của Pháp, trình bày mỗi món ăn theo kiểu Pháp, nhưng luôn kèm theo một thoáng hương vị của Thái Lan. Thí dụ như khi nấu món cá, chúng tôi dùng cá của vùng Bretagne kèm với rau quả của vùng Alsace. Hiện nay tôi dùng nhiều măng tây trắng và xanh vì là đang mùa măng tây. Trứng thì chúng tôi mua của một trại ở gần nhà hàng. Nhưng chúng tôi luôn ướp với một chút rau thơm hay gia vị rất đặc trưng của Thái Lan. Nhà hàng Lokide có nghĩa là Hoa Lan, không phải là một địa chỉ để thưởng thức đồ ăn Thái Lan. Ở đây chúng tôi mời thực khách nếm thử qua một chút hương vị của Thái Lan.
Đọc qua tiểu sử của anh thì được biết anh đã hai lần được cái vinh dự chọn là học viên xuất sắc nhất của các trường dạy nấu bếp ở Pháp. Anh cũng được nhiều đầu bếp nổi tiếng đào tạo và đặc biệt là đã từng là cái cánh tay mặt của ông vua bếp trong một nhà hàng Thụy Sĩ. Tại đây, khi mà anh bắt đầu được nhận vào làm, chỉ một năm sau nhà hàng này đã chen chân được vào Guide Michelin. Vậy thì anh đã bước vào cái nghề nấu bếp như thế nào và có cái thú làm bếp từ bao giờ?
J'ai cuisiné souvent avec ma grand-mère, d'ici, alsacienne. Donc moi j'ai tous les week-ends c'était cuisine et jardin.
Thật tình tôi học làm bếp với bà nội tôi. Bà tôi là người vùng Alsace. Và cứ vào những ngày nghỉ cuối tuần tôi theo bà ra làm vườn trồng rau, rồi theo bà vào bếp. Chính cái bếp và khu vườn của bà nội ngày nào đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi trân trọng từng luống rau tươi, từng củ khoai tây mà tự mình trồng. Từ đó tôi tìm hiểu về hương, về vị để kết hợp các sản phẩm với nhau. Người thầy thứ hai của tôi chính là mẹ. Mẹ tôi chỉ nấu các món ăn Thái Lan cho anh em tôi, nhưng bà luôn dùng các loại rau tươi và thịt tươi. Tất cả những mùi vị ấy ngấm vào máu tôi từ lúc nào không hay. Khi bước vào nghề, một cách rất tự nhiên, tôi đã muốn dung hòa hai nền văn hóa ẩm thực của Pháp và của Thái Lan đã hấp thụ được khi tôi còn bé. Mẫu số chung ở đây là các món ăn Pháp và của Thái Lan cùng là những kho tàng vô tận, và tôi muốn tôn vinh cả hai. Chỉ một ví dụ thôi, mỗi năm tôi vẫn đi Thái Lan một lần và lần nào tôi cũng dành thời gian để đi ăn ở các khu chợ trên đường phố. Những khu ẩm thực street food đến bây giờ tôi nghĩ mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ những món ngon của Thái Lan, mới chỉ nắm bắt được một phần rất nhỏ những nét tinh tế trong phong cách nấu ăn của người Thái. Tôi thực sự muốn giới thiệu phần nào với thực khách những sản phẩm của Thái Lan, muốn mọi người biết nhiều hơn đến đất nước này.
đầu bếp chắc trai, anh đã cộng tác trong 4 năm với một nhà hàng nổi tiếng ở Thụy Sĩ, nhưng rồi đã chọn về để giúp mẹ với anh trai ở Ankia khi mà họ lao vào cái việc mở nhà hàng, mà cả hai người cùng không là những đầu bếp chuyên nghiệp. Thế rồi dường như ban đầu anh không có ý định đứng bếp lâu với mẹ và anh trai, nhưng mà rồi ngày tháng trôi qua, và nhất là chỉ hơn một năm sau khi hoạt động đó, thì nhà hàng Hoa Lan lại được Guide Michelin bình chọn là một trong những địa điểm ăn uống ngon nhất trên đất Pháp, có được cái tên mình trong cái cuốn sách hướng dẫn với cái bìa đỏ rất là uy tín trong làng ẩm thực này không phải là dễ. Vậy thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm hiếm có ấy với thính giả của RFI Việt ngữ hay không ạ?
Oui, alors on a été appelé trois jours avant la cérémonie. Bon, c'est le guide Michelin. Vous êtes invité pour la sortie du nouveau guide 2019.
Alors, monter à Paris lundi. Thông báo 3 ngày trước lễ trao giải. Nhà hàng đã nhận được một cú điện thoại mời lên Paris vào ngày thứ hai khi cuốn sách hướng dẫn guide Michelin năm 2019 được trình làng. Ngoài việc không đơn giản, chúng tôi đã không chuẩn bị gì trước. Đóng cửa nhà hàng một cách đột ngột như vậy thì không phải là dễ. Mẹ tôi và hai anh em tôi hồi hộp đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Lên tới Paris, tại trụ sở của sách hướng dẫn Michelin, chúng tôi được đưa vào một gian phòng riêng. Ở đây chỉ có những đầu bếp chưa bao giờ được sao vàng. Rồi khi hay tin nhận được ngôi sao đầu tiên, niềm vui thật khó tả, và tôi có cả một chút tự hào nữa. Có thể chính nhờ vào sự giao lưu những nét ưu việt của ẩm thực Thái Lan và của Pháp mà chúng tôi đã lọt vòng mắt của các nhà phê bình ẩm thực Guide Michelin.
Từ khi mà tham gia câu lạc bộ chọn lọc của các nhà hàng được gắn những ngôi sao vàng của Guide Michelin thì Lucky Day luôn rất đông khách. Khi đặt bàn, trung bình ta phải đợi khoảng 5 tuần lễ mới có chỗ. Thực đơn của nhà hàng là những nhịp cầu giữa hai nền văn hóa ẩm thực Đông và Tây. Mỗi một món ăn được ekip của ông vua bếp Chat Trai Căng Lung trình bày như một bức tranh muôn màu, nhưng món tủ của đầu bếp chính nhà hàng Lokide tại thị trấn Ankia, vùng Alsace này là món thịt bê tái nhưng làm theo kiểu lạp nưa, nơi quê mẹ của anh và cách rất xa cái vùng Alsace này. Chúng ta hãy cùng với đầu bếp một sao Michelin này vào bếp.
Dans ce salon, nous on va faire un carpaccio de veau façon lạp nưa. Alors c'est-à-dire assaisonné comme tout le monde le dit à la thaïlandaise.
Tôi có một món sở trường là thịt bê tái theo kiểu lạp nưa của Thái Lan. Thịt bê thái thật mỏng như các món carpaccio của Pháp và của Ý. Ướp thịt với nước sốt som tam, chế biến từ nước mắm, me và một chút nước dừa. Những ướp thật ít sốt som tam này thôi, rồi dùng lửa đốt nhanh tay thịt bê để cho nước sốt ngấm vào thớ thịt. Sau đó, bày thịt lên đĩa, rắc thêm thính và củ sả thái thật mỏng. Tôi điểm thêm với một tí quả bơ, cắt nhỏ bằng đầu đũa thôi, vài lát củ cải đỏ, thêm một hai cành lá ngò, một chút hành lá thái nhỏ, thêm một chút tiêu nếu thích. Để cho đĩa thịt bê thêm hấp dẫn, ta cũng có thể trang trí thêm bằng vỏ chanh xanh, vừa đẹp mắt mà vừa thơm ngon.
Với bí quyết này, chúc các bạn thành công trong món bê tái của Tây và một thoáng nước mắm của ta.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Đức Tâm nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, công cụ luật pháp phục vụ lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Ngày 8 tháng 5 2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran và tái lập toàn bộ các trừng phạt của Mỹ đối với chính quyền Tehran.
We will be instituting the highest level of economic sanction.
Trên mạng xã hội Twitter, ngày 7 tháng 8 2018, nguyên thủ Mỹ đe dọa tất cả những ai làm ăn với Iran sẽ không được phép làm ăn với Hoa Kỳ. Bầu không khí lo ngại bao trùm các doanh nghiệp đang làm ăn tại Iran. Trong những ngày tiếp theo, các tập đoàn như Daimler, Volkswagen, PSA, Total, ENI lần lượt tuyên bố ngừng hoạt động hoặc rút khỏi Iran. Tại sao các công ty nói trên, tuy không phải là các doanh nghiệp Mỹ và không có quan hệ kinh tế trực tiếp với các doanh nghiệp Hoa Kỳ trên lãnh thổ Iran, lại phải lùi bước trước sự đe dọa của chính quyền Trump? Đó là vì luật pháp của Mỹ áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để buộc các nước khác phải tuân thủ luật pháp của nước Mỹ, phục vụ các lợi ích của nước Mỹ. Chuyên gia Ali Laidi thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, tác giả cuốn Lịch sử Chiến tranh Kinh tế Thế giới, nhà xuất bản Perang 2016, cho biết, thực ra ban đầu, chính quyền Mỹ chỉ muốn ngăn chặn tệ nạn các công ty Hoa Kỳ thông qua các hành vi hối lộ, gây khó khăn cho việc thực hiện chính sách ngoại giao. Điểm khởi đầu là vụ bê bối Banana Gate. Năm 1975, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC phát hiện ra vụ công ty United Brands, chuyên xuất khẩu chuối và nông sản, đã hối lộ Tổng thống Honduras Oswaldo López Arellano để tránh chịu mức thuế cao đối với chuối xuất khẩu. Do vậy, năm 1977, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật chống hối lộ các quan chức nhà nước nước ngoài FCPA. Thế nhưng, việc áp dụng đạo luật này có nguy cơ tạo ra tình trạng cạnh tranh không bình đẳng. Chuyên gia Ali Laidi cho biết,
même avant le vote de cette loi qui a lieu en 77, dès 76 on comprend qu'il va y avoir un problème. Évidemment l'administration.
Thậm chí trước khi đạo luật chống hối lộ quan chức nhà nước nước ngoài được thông qua thì ngay từ năm 1976, Hoa Kỳ đã hiểu rằng việc áp dụng FCPA có vấn đề. Các doanh nghiệp Mỹ đã báo động với chính quyền Washington về nguy cơ cạnh tranh không bình đẳng, bởi vì đạo luật FCPA chỉ áp dụng cho các công ty Mỹ. Trong lúc đó, các đối thủ cạnh tranh nước ngoài vẫn có thể tiếp tục hối lộ các quan chức nhà nước nước ngoài và qua đó giành được thị trường. Do vậy, Hoa Kỳ tìm mọi cách để xuất khẩu FCPA sao cho tất cả các nước trên thế giới chấp nhận đạo luật này. Để làm được việc này, trước tiên Washington tìm cách thông qua Liên Hiệp Quốc, nhưng không thành. Không chỉ có các nước nghèo đang phát triển chống lại, mà nhiều nước phương Tây ngay từ năm 1977 đã nhận thấy là nếu thông qua đạo luật FCPA thì Mỹ sẽ can thiệp vào các hoạt động kinh tế của các nước đó. Chính quyền Mỹ cũng tìm cách thông qua Phòng Thương mại Quốc tế để đề ra các quy tắc ứng xử tốt hay quy tắc đạo đức trong kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp Mỹ cho rằng chưa đủ. Trong suốt hai thập niên, Hoa Kỳ không ngừng tiến hành vận động, gây sức ép và cho đến năm 1997, họ đã thành công. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã thông qua Công ước chống hối lộ. Nếu so sánh, chúng ta nhận thấy rằng Công ước chống hối lộ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế chính là một bản sao của FCPA.
Le texte de l'OCDE, c'est quasiment des copier-coller.
Chiều theo nguyên tắc ngoài lãnh thổ, mọi doanh nghiệp trên thế giới, bất luận là của Mỹ hay ngoại quốc, nếu có các hành vi hối lộ, các quan chức nhà nước ngoại quốc thì đều có thể bị truy tố. Và đương nhiên, các hành vi nói trên đều có dính dáng đến yếu tố Hoa Kỳ, ví dụ như sử dụng đồng đô la Mỹ, thông qua ngân hàng Mỹ, thậm chí trao đổi thư điện tử có nội dung hối lộ qua một máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, v.v. Điểm đáng chú ý là việc tiến hành truy tố là do Bộ Tư pháp Mỹ, chứ không phải là các định chế tư pháp Hoa Kỳ. Từ 20 năm qua, tất cả các vụ hối lộ tham nhũng quan chức nhà nước nước ngoài không phải là đối tượng đem ra xét xử tại một tòa án Hoa Kỳ. Theo chuyên gia Ali Laidi, ban đầu, Hoa Kỳ cũng không ý thức được tiềm năng của các quy định này có thể được sử dụng như là một vũ khí thương mại. Thế nhưng sau loạt khủng bố tại Mỹ năm 2001, chính quyền Washington mới ngộ ra rằng đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ là ngăn chặn các nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm và khủng bố. Hoa Kỳ bắt đầu ra tay nhắm vào một số doanh nghiệp nước ngoài để chứng tỏ là Washington không coi nhẹ vấn đề này. Société Générale gần 2 tỷ đô la, BNP Paribas gần 9 tỷ, v.v. Đó là những khoản tiền mà các doanh nghiệp Pháp bị chính quyền Mỹ phạt. Tại sao Mỹ lại có quyền phạt những khoản tiền khổng lồ như vậy? Phải chăng là cường quốc số 1 thế giới, Hoa Kỳ có thể bắt chặt các nước khác? Thế nhưng, theo giới chuyên gia, Mỹ cũng như mọi quốc gia trên thế giới có toàn quyền thông qua luật về ngoài lãnh thổ để xét xử các vụ ở nước ngoài. Khái niệm cũng như thẩm quyền ngoài lãnh thổ có cội nguồn từ một án lệ còn gọi là phán quyết Hoa Sen của Tòa án Thường trực Công lý Quốc tế, tiền thân của Tòa án Công lý Quốc tế. Ngày 2 tháng 8 năm 1926, một tàu của Pháp, tàu Hoa Sen, trên đường tới Constantinople, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã va chạm vào tàu chở than Bozkurt của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biển quốc tế Địa Trung Hải. Tàu chở than bị vỡ và chìm, 8 thủy thủ thiệt mạng. Tàu Pháp vớt được 10 thủy thủ và tiếp tục hành trình tới Constantinople. Sau đó, thuyền trưởng Pháp bị bắt, Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thẩm quyền xét xử và kết án viên thuyền trưởng Pháp vì các nạn nhân là người Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Pháp phản đối với lý do viên thuyền trưởng là người Pháp và tàu mang cờ Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ không có thẩm quyền khách quan hình sự để xử những hành động xảy ra ở hải phận quốc tế, vì thẩm quyền này dựa trên yếu tố lãnh thổ. Vụ việc được đưa ra trước Tòa án Thường trực Hình sự Quốc tế. Các thẩm phán của tòa cho rằng mọi quốc gia đều có quyền thông qua các đạo luật cho phép xét xử các vụ việc ở bên ngoài lãnh thổ, với điều kiện những đạo luật này không trái ngược với các đạo luật của những nước khác. Sau khi trang bị thẩm quyền xét xử các vụ việc ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia, Hoa Kỳ có hai vũ khí quan trọng để tấn công các doanh nghiệp ngoại quốc. Đó là đạo luật Helms-Burton năm 1996 tăng cường cấm vận đối với Cuba và đạo luật Amato-Kennedy cũng trong năm 1996 cấm vận kinh tế các nhà nước bất hảo ủng hộ khủng bố quốc tế và trừng phạt các đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Iran và Libya. Câu hỏi đặt ra là các nước khác, đặc biệt là châu Âu, có thái độ ra sao? Theo chuyên gia Ali Laida, đó là những phản ứng yếu ớt, thậm chí châu Âu mắc sai lầm nghiêm trọng khi không đi tới cùng để kiện Hoa Kỳ hồi giữa những năm 1990.
Condamnation de l'ensemble des États du monde entier, condamnation des organisations régionales, mais on est resté sur le.
Các nước trên thế giới lên án, các tổ chức khu vực lên án, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức hơi bực tức chứ không có lập trường mạnh mẽ. Thực ra thì châu Âu cũng đã có một lần thể hiện lập trường cứng rắn nhưng lại không đi tới cùng. Đó là đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để chống lại các hậu quả của đạo luật Helms-Burton. Vào lúc đó, Mỹ rất lo ngại là Tổ chức Thương mại Thế giới vừa mới được thành lập vào năm 1995 để thay thế cho Hiệp ước Chung về Thuế quan và Mậu dịch, gọi tắt là GATT, mà chính Hoa Kỳ đã hỗ trợ thúc đẩy việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới, do vậy không thể là quốc gia đầu tiên bị kết án tại tổ chức này. Thế rồi Liên hiệp châu Âu đã đạt được một thỏa hiệp với Washington và như vậy đã bỏ lỡ cơ hội để giải quyết dứt điểm vấn đề ngoài lãnh thổ. Nội dung thỏa hiệp rất nhẹ nhàng và hời hợt. Theo đó, Tổng thống Bill Clinton cam kết không áp dụng đạo luật Helms-Burton, cam kết gặp các dân biểu để khuyến khích họ không áp dụng đạo luật này đối với châu Âu, có nghĩa là châu Âu đã không phản bác lại đạo luật của Mỹ và chấp nhận rút đơn kiện Mỹ.
Theo điều tra của chuyên gia Ali Laidi, các doanh nghiệp châu Âu, cụ thể là Pháp, ngoan ngoãn, nộp phạt, bởi vì nếu bị cấm vào thị trường Mỹ, cấm giao dịch với các ngân hàng Mỹ, cấm dùng đô la Mỹ, thì các doanh nghiệp này khó có thể tồn tại. Bên cạnh đó còn có một yếu tố khác, chính quyền Mỹ thẳng tay bắt giam các lãnh đạo những công ty bị cáo buộc vi phạm luật lệ Hoa Kỳ. Trong Khế ước Xã hội năm 1762, triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau đã viết: kẻ mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn luôn làm người chủ nếu y không biết chuyển sức mạnh thành quyền và chuyển sự vâng lời thành bổn phận.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington lại phải thay Bộ trưởng Quốc phòng đúng vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ với Iran. Báo chí chính thống Bắc Triều Tiên đăng tải bài của Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi chế độ Kim Jong-un một ngày trước khi ông Tập Cận Bình công du Bình Nhưỡng. Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện công du Bắc Triều Tiên trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc muốn co thêm lá bài mặc cả. Chủ đề theo dòng thời sự những điều không thể đảo ngược nếu Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự nói về Hồng Kông, luật dẫn độ đang dẫn Bắc Kinh vào ngõ hẹp. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Jean-François Huchet về ngôn ngữ và văn minh Đông Phương, Paris. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Thanh Hà nói về Chachai Klongklong, sứ giả của nghệ thuật ẩm thực vùng Alsace và Thái Lan. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.